Con tin thì chết lên chết xuống thế, nó không có đáng gì á mà làm cho con người phải lo đó. Hành trang thiếu tốn làm sao? Hành trang thiếu tốn là mình không có đạo lực, mình đâu có đạo lực đâu. Bây giờ Đức Phật ấy nói bây giờ cái kiếp mình nó còn 2 tháng nữa chết, bây giờ đâu có đủ năng lực để giờ tiêu con cực lạc đâu. Hành trang thiếu tốn á, dù đường dài thì đi có một mình à, thấy không? Tiền của trả lại đời này, con cháu để lại người, chỉ cần lành gìn giữ đường hiểm lương thực đầy. Là những cái người đó ta biết niệm Phật, ta biết á cầu sanh tịnh độ, ta biết lo hành trang, đi là đi một mình thôi chứ phải đem con cháu theo đâu, mà cũng có đem tiền nữa, chỉ đem cái đạo lực đi không à, đem cái câu niệm Phật. Rồi bây giờ mỗi ngày rảnh ra niệm được câu nào là cất câu nấy, niệm câu nào cất câu nấy. Tại vì á khi mình đi mình chỉ đem có nhiêu đó thôi, mà hành trang thiếu thốn đường dài sắc thân đó. Giống như rỉ tự sắc sinh, rỉ sinh ăn sắc thật tình ai hay. Quá nhiều lợi dưỡng cũng vậy, dẫn vào cõi ác nghiệp này tự gây. Tất cả những cái nghiệp báo ở trong thế gian này á, Đức Phật nói đó, giống như rỉ tự sắc sinh. Cái cây sắc á, nó sanh ra cái ốc xích quá là nó sanh ra rỉ sét á, cũng tự nó sanh ra, chứ đâu có ai mà bay tới sanh bên nó đâu, phải không? Rồi cái rỉ đó, cái rỉ sắt á, nó ăn luôn cái cây sắt lủng luôn. Cây sắt nó bị oxit hóa đó. Đó, rồi nó ăn luôn cây sắt gãy luôn. Cây sắt nó bị kia nó bị mà cái chất vàng đóng vô cây sắt đó kêu bằng gì? Rỉ sắt phải không? À, bị sét á, rồi cái sét nó ăn lại cây sắt luôn. Cũng giống như Đức Phật giống ví dụ con người như mình nè. Tất cả những cái tội lỗi gì làm ra cũng tự mình làm và tự mình chịu. Có những người á, họ làm ra những cái quả ác như họ cắt cổ người ta, rồi họ cúp giật người ta, họ giết người cúp của. Quý vị tưởng đâu họ xong xuôi là họ sướng, không phải đâu. Cái lương tâm họ cắn rứt đó. Chính tự họ là người giết họ chết, chứ không có ai đâu. Họ có lương tâm á, là chính ở chùa này cô đã gặp. Có nhiều người họ đối xử với người chồng của họ hoặc là vợ của họ ác lắm, ác cái đó nội ăn cũng họ không cho ăn cho đủ nữa, rồi bệnh họ bỏ lên bỏ xuống. Họ tưởng đâu á chồng họ chết rồi, con họ chết rồi, cái vợ họ chết rồi họ sẽ được sung sướng. Nhưng mà khi á những cái điều ác họ làm cho cái người chồng á hoặc là người vợ rồi đó, khi mà người chồng người vợ đã chết rồi, họ bây giờ giống như địa ngục, sinh vô địa ngục A Tỳ đó. Họ ngủ không được, ăn không được, cái lương tâm của họ dày dò. Có ông bà đó, chồng của bà nè, bà hiền dữ lắm, mà bà cái áp chế à, tiền không có cho xài, mà anh đây bà ăn hiếp ăn đắp đủ thứ ra, cho đến nỗi mà ổng mới xin về Việt Nam, trở về Việt Nam. Về Việt Nam rồi á, bà bỏ cho con của ổng nuôi, bà lo bà đi về, bà thăm bà con dùng họ, bà lo, bà không ngó tới. Tiền bà cũng không chuyển về cho ổng. Thuốc á, bác sĩ đưa đem theo mỗi ngày cho uống viên cho nó đỡ cái bệnh ung thư, bà không có đem về luôn. Bà quên, không cho uống gì, bệnh ông lăn lộn gì giờ đau khổ cả tháng trời, mà đau khổ mà mất ói máu ra mỗi ngày cả bụng như này, mà uống cái viên nó vô thì hết. Ở bên Việt Nam không có đó, mà cũng không có bao giờ bà nhớ tới mấy viên nó đem về cho chồng. Tiền thì không đưa, tiền cũng đưa con có ổng với con hỏi xa xa bà có đưa mà không, mà chính là tiền mỗi nửa tháng nó vô lòng cho ổng đó, mà bà không đó. Mới lơ lơ là cho đến khi mà ổng chết á, bây giờ về đây á, mới trở về đây rồi á, mới giống như địa ngục A Tỳ đó, khóc lên khóc xuống ngày này qua ngày nọ. Bây giờ muốn tự tử chết không à? Có thể, cô nói cái đó là do ác thôi. Có tưởng đâu xong xuôi người kia rồi, mình hành động tàn ác vậy, rồi mà ổng đi rồi mình khỏe mà không có nuôi, như sự thật ra bây giờ đó. Ổng chết rồi cô đâu có sướng đâu, thấy không? Rất là đau khổ. Cũng như rỉ còn tiền nữa, tiền của ta ở đây về xài không có đưa, không cúng kiến vậy đó. Rồi nói trời ơi tiền đó để đi cúng chùa, mà sự thật ra có cúng đâu, mua có một hộp ổ qua về cúng ổng thôi. Ổng qua nó canh đó, cúng cái này cúng mấy ngày, rồi 49 ngày, nó cúng 49 ngày á, cúng 9 ngày là khỏi cúng. Anh cô nói là đúng rồi, đừng cúng vậy, nó đỡ tốn tiền lắm á, tôi ghét á. Rồi hết bữa xuống địa ngục rồi trả nợ. Kiếp sau á sẽ lên làm con chó trong nhà ổng á, để mà trả nợ, chứ không phải chơi đâu. Ăn của người ta mà kinh khủng lắm. Nhiều người nó gian ác kinh khủng lắm. Bởi vì giống như sắt á, mà nó sinh ra rỉ, rỉ sắt rồi nó ăn lại cái sắt. Nó quá nhiều lợi dưỡng cũng vậy nè, dẫn vào cái ác nghiệp này tự gây, tự mình gây thôi, trên cái lương tâm của mình. Cho nên mình ở trên đời này không ai trừng phạt mình ngoài cái lương tâm mình nó trừng phạt. Vì vậy mà Đức Phật biểu á, chúng ta mình phải giữ năm giới để chi? Giữ năm giới để không có gây cái nhân, không có gây nhân ác á, thì mình không có bị quả báo á. Quý vị, bây giờ ta đang ngoài đời, ta đang gây lộn gây lạo, chữ bới, giật tiền, giật bạc rồi ta đang sao xíu măng văng, bây giờ đang như nè. Hoặc ta nằm trong nhà thương, ta mổ tim, mổ phổi, bây giờ ta thở không nổi nữa. Cái thân người ta đang bị giày giò, gãy tay, gãy chân, người ta đang á. Biết bao nhiêu cái địa ngục ở xung quanh mình, mà mình ngồi được ở trong đạo tràng này, mình nghe giảng. Có phải là quý vị không có gây nhân ác không? Mình nên mừng á, mình nên mừng á. Mình được tu nữa, rồi mình được nghe những cái lời của Đức Phật dạy, rồi cái tâm mình nó thơ thới nhẹ nhàng, mình qua được cái cảnh giới kia. Mình đưa ngồi đây, mình nghe cái lời Phật đương nói, phải không? Đó, Phật nói, Phật ông nhập Niết Bàn thì các thầy, các cô nói thế. Đó, vậy đó. Giờ mình đọc tiếp ha. Có kinh không tụng dơ kinh, nếu không quản trị sẽ sinh dơ nhà. Biến lười nhơ sắc thân ta, buông lung dơ bẩn người ra canh phòng. Đức Phật nói á, kinh ở đây á, không phải để thờ, mà mình phải đọc tới đầu lui coi Đức Phật nói gì cho ổng. Giống như ba má mình gửi thơ qua cho mình mà mình phải đọc. Thì ba má muốn làm gì mình phải làm, làm để được cho được mình sung sướng chứ ai ở đâu, thấy không? Mà mẹ mình cứ gặp đâu tỉnh đó về chắc đóng chắc khối á làm sao, nó thành bụi bám. Có kinh tụng thì dơ kinh, mà không có quản lý cho đâu sạch sẽ thì nó sinh dơ nhà, đâu có lợi ích gì đâu. Nếu tụng về phải đọc, phải tụng, chứ không phải về đây cứ sưu tầm về chắc hết chỗ này qua chỗ kia. Nhà tôi nha, trời ơi, có mấy ngàn cuốn kinh đó, kinh gì tôi cũng có hết chị à, thấy không? Rồi băng cái xếp tôi á, cái bộ nào tôi nghe hết á, bộ nào tôi nghe hết rồi, nói tới tài nào cũng nghe rồi, sư cô giảng đâu nghe rồi, cái gì cũng rồi đó. Nhưng mà sự thật ra cái thân của mình thấy gặp rồi, tốt thì tham, ai nó động thì sân, thấy gì ấy thì si, ai nó động tới thì phiền não. Mà một nhà kinh luôn sưu tầm á, kêu là thế trí miệng tông á, là cái nạn, một cái nạn trong tám nạn. Nếu không quản trị thì sinh như nhà chứ gì, phải không? Biến lười nhơ sắc thanh ta, buông lung nhơ bẩn người ra canh phòng. Buông lung là không có giữ giới á, không có giữ giới, cho nên á, đụng đâu ai để đồ thì ăn cắp. Người ta phải coi chừng mình mà mang tội ăn cắp một cái rồi á, thì đi đâu người ta cũng giùm chừng đó. Đó. Còn mình nói láo một cái rồi mà người ta biết một cái rồi á, đúng rồi á, thì từ đó về sau mình nói cái gì người ta cũng tin hết á, kỳ vậy đó. Cho nên đừng có tưởng là mình nói á là người ta tin, là mình nói được là ngon nha. Ai bắt mình nói chi, phải không? Không ai bắt mình á, cho nên đáng nói thôi, đừng có nói. Bây giờ nói tiếp một câu nữa ha. Quý vị nhớ về, muốn học cái này phải thỉnh cái, lấy bộ văn này về nghe, nghe câu nào thì hiểu áp dụng câu đấy, còn không hiểu thì để qua bên, câu nào thích thì phải học thuộc. Lỗi người tìm thấy dễ thay, lỗi mình khó thấy dẫu đầy dễ ra. Phanh phui tìm lỗi người ta, như là sàn gạo trấu ra tức thì. Lỗi mình lấp liếm che đi, như người bài lận nể chi giấu bài. Đó phải hay không? Đức Phật nói á, mà nói này là nói về cái bệnh của người không à. Cái bệnh của mình á, để mình thức tỉnh ra. Đôi khi mình có mà mình không biết. Lỗi người á, tìm thấy dễ thay, cái lỗi ta mình thấy, thấy không? Còn lỗi mình khó thấy, dẫu đầy dễ ra. Mình lỗi của mình á, mình lỗi không biết bao nhiêu, mình cũng vẫn là che giấu à. Mình không thấy được, không thấy được lỗi mình. Giống như mà trên mặt mình có dứt dịch nhơ vậy mà mình thấy, mà mình thấy dịch nhơ mặt người ta á. Phanh phui tìm lỗi người ta, như là sàn gạo trấu ra tức thì. Chuyện của ta cái dụng lại nói tới, phải không? Nói xong nói đã đời rồi, cái rồi thôi, không có gì hay hết trơn. Hồi nãy giờ mình ra, mình chạy theo vọng tưởng điên đảo, trong lòng mình có bóng. Cái nhà mình đương trống mà mình đem cái thây ma bà kia về để mình bàn. Mỗi người lên cái bỏ vô mình. Sáu bà, năm bà nói lại dụng lại nói chuyện ta thì đem sáu thây ma bỏ vô sáu nhà, phải không? Đó. Đó. Cho nên á, ai cũng có lỗi á. Bây giờ mình tu cái đó, mình tu làm sao? Mình phải biết tu làm sao. Thấy cái bà kia, bà chửi chồng quá, phải không? Cái mình nhìn lại mình cũng có chửi ông xã mình gì hết á. Mình đúng là cái đạo vợ chồng trọn vẹn. Đức Phật dạy cái năm điều đó, chồng vợ đối chồng sao? Cái mình có nguồn vui. Thì đó à, chứ mình không có vui. Bà thấy bà kia con bà chửi quá nè, con bất hiếu á, mình có ngồi mình chờ cái bà nó trời ơi con phải chữ quá, ôi thấy kém phước đức quá này nọ người vậy nè, mình không, mình thấy con phải chửi thì mình biết con phải chửi dĩ nhiên rồi, mình thấy mình biết nhưng mà mình không có chê, mình nhìn lại nhà mình coi con mình có chửi mình không, không phải không, mình có thêm gì nữa, mình thêm nguồn vui vậy thôi. Mình thấy người ta đụng gì mua nấy, ta mắc nợ mắc nần, bây giờ nhà băng nó gửi giấy tới rồi á, bill nó gửi lia lịa mà bà không có tiền. Bà phải đi may ngày may đêm rồi bà phải đi làm thêm chốt bánh mì, bà thêm cắt chỉ, bà làm quá trời mà cũng đủ tiền trả nợ. Mình không kê, mình biết bà vậy, bà làm như hai ba chốt mà cũng đủ trả nợ. Cái mình nhìn lại mình có thiếu nợ không? Không. Mình có làm hai ba chốt không? Không. Cái mình sao? Vui quá, thấy không? Vậy thôi à, cứ thấy ngoài nhớ trong, thấy ngoài nhớ trong vậy đó. Thì mỗi ngày mình có cả 20-30 cái nguồn vui. Mình cũng nhìn ta nhưng mà không nhìn, có mắt cũng nhìn để làm chi? Có mắt thì nhìn cho ngon lành đi, có lỗ tai nghe cũng nghe ngon lành luôn, có gì đâu phải bích. Nhưng mà nghe ngoài nhớ trong, thấy ngoài nhớ trong. Đức Phật á, hơn mình cái chỗ đó. Đức Phật lúc nào á, có mắt nhìn ngon lành lắm á, nhưng mà nhìn biết mình đang nhìn thì thôi à. Còn mình nhìn á thì thấy người ta nói này nói kia phải không? Họ cô có kể chuyện hồi đó có cái chuyện mà Đức Chúa Giêsu đó, cái bà đó bà lấy trai nhá, cô có kể chưa? Bà lấy trai rồi cái làng đó nó đem bà ra, nó giục, nó quăng đá cho chết đó. Rồi Đức Chúa Giêsu mới đi ngang qua đó thì nó thấy Đức Chúa Giêsu là người á, là Chúa mà, là bậc vị thánh mà không có lỗi, cho nên vị thánh này đứng chủ trì cho nó quăng đá bà kia. Đức Chúa Giêsu cũng đâu ghét thứ là ghét cái thứ là mà lấy trai lắm, ông cấm mà, cũng như đạo Phật mình cũng cấm là tà dâm phải không? Thì mấy ông kia mới đem cái bàn bả ra mời Đức Chúa Giêsu tới chủ trì, với mấy ông kéo hết cái làng tới để ném đá bà này. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu mới nói sao anh nhớ không? Được rồi, bây giờ tất cả mọi người ở đây suy nghĩ 5 phút đi, coi cái từ nhỏ tới lớn mình có cái lỗi gì không. Nếu người nào thấy mình hồi nhỏ lớn không có lỗi gì hết thì ra nét. Còn người nào á tự nhiên thấy hồi đó giờ mình cũng có một cái lỗi nào đó thì đi về, thấy không? Thì không có ném cái lá cái lời về, từ từ về hết, về đâu ai ném đâu, ai cũng có lỗi hết, về hết. Cuối cùng rồi á, cái bà đó bả ngồi bả gồng mình, bả nhắm mắt, bả chờ tới em nói đi chết xong thấy ai ném á. Cái lá cái bay mở mắt bà nhìn ra bà thấy còn mình bà với Đức Chúa Giêsu. Bà thấy ủa sao con không có bị ném đá gì ngày. Vậy thôi bây giờ ai cũng có lỗi hết á, thì ta cũng có lỗi nhỏ thì cũng có lỗi lớn, thì con cũng là người có lỗi. Vậy thì con thấy trên đời này Chúa là người không có lỗi, vậy thôi ngày ném con đi. Cái Đức Chúa Giêsu đứng vậy mỉm cười nói ta cũng vậy đó. Cái bỏ đi mất. Tại vì trên đời này là sao, cái chuyện nó nói là sao, ai mua lỗi á, mình thấy lỗi mình thấy lỗi người, cho mình mới kéo người ta, mình ném đá người ta, phải không? Cho mình á, mình thấy cái lỗi người ta, mình nhìn lại mình có không, mình không có, thì mình có nguồn vui, vậy thôi à. Cái chị thấy nó hay phải không? Nghe ngon lành, cái lỗ tai nghe ngon lành, mắt nhìn ngon lành luôn, để có nguồn vui. Và cái đó là cái pháp tu đó. Cái gì về áp dụng đi, để nếu quên á, nếu quên là cái gì tu cũng được đâu, thiệt á. Đây, ai người lắng dịu hoàn toàn, mọi điều lớn nhỏ gian tham không làm, lìa xa mọi sự hung tàn, vị này xứng đáng là hàng sa môn. Đó, mình muốn làm một vị sa môn, là sa môn là ai? Là một người chứng đạo, là một người tu sĩ. Mình phải lắng dịu cái gì? Lắng dịu cái tâm mình xuống, lắng dịu hoàn toàn. Mình muốn lắng dịu cái tâm mình chứ sao muốn, nhưng mà mình biết làm sao để lắng dịu. Nãy con nói rồi đó, lắng dịu hoàn toàn làm sao mình biết làm sao để lắng dịu cái gì, biết không? Thì mình biết mình đang dẫn lên thì nó lắng dịu thôi. Mới thì cứ quên rồi, thấy không? Mọi điều lớn nhỏ gian tham không làm, dầu cho một cái kim, một cọng cỏ, nếu người ta không cho thì không có được trộm lấy, phải không? Tại vì mình gian tham cũng vậy thôi, tại mỗi người có cái số mà. Mình cho làm mấy đi nữa, mình làm cho nhiều chốt đi nữa, nó cũng có lỗ đi ra. Là tại vì sao? Mình làm chốt sáng, chốt chiều, chốt tối, phải không? Rồi về nhà mình có đem đồ về nhà mình làm thêm nữa, làm tới 12 giờ khuya mới ngủ. Nhưng mà mình làm thay vì tuần mình làm 300 đô đi, hoặc 500 đô đi, mà mình làm nhiều chốt nó được tới 2 ngàn, làm 1 tháng mình tới 8 ngàn. Mình đâu có đủ phước hưởng cái tiền to vậy. Mình đâu có đủ phước báo để hưởng tới 8 ngàn nữa. Mình không có đủ phước để hưởng, cho nên nó phải sao? Nó có cái lỗ phía sau đi ra. Nó đi ra cho hết, còn chừng mình hưởng 1 tháng chừng 2 ngàn thôi. Cho nên mình làm cũng làm bình thường thôi. Làm quá, làm cho lắm á, tắm cũng có quần thay, làm lai rai có cái thay cái đổi. Ta nói vậy, phải không vậy? Cái tà tà ở đây quá sướng rồi, cái 2 tuần ra bấm mấy là có 300-400 à. Trời, tiền trên trời đánh xuống á, hồi nhiều đời nhiều kiếp quý vị không biết là tu bố thí hồi nào á. Mà bây giờ được vậy nó quá sung sướng đi, phải không? Đi rong chơi đây đó cả ngày du hí thần thông, có đồng bạc à. Quá sung sướng, mua thuốc bệnh viện đi kéo mà rột rột và Medicare, tiền ai trả đâu. Mình ở trong cái nước giàu có này mình được sung sướng quá nhiều, thấy không? Nước trong ngần uống ngon lành vậy đó. Rồi đi ra một chút là xe chạy, thấy không? Dù còn trái cây ở đây thì ngon gấp 10 lần Việt Nam. Tới cái gì cũng ngon, mùa nào cũng có cái trái đang đó. Nó quá sung sướng đầy đủ đi rồi mà mình còn đòi cái gì nữa, phải không? Mình bây giờ người ta, mình nói Đức Phật đó đã cho mình qua đây, ơn trên cho mình qua đây thì mình để lo mình tu, để mình qua một cái nước ngon hơn nước này, ngon lành hơn nước này. Chứ không lẽ ở đây mình tham lam nó sân giận quá mình tụt xuống cái nước khác qua Campuchia đỡ sanh qua bên Fuji đổ đen tuổi má của mình là cái bà đen thùi kia, mình chịu không? Trời ơi, rùi bu đầy mặt đầy mày nó hết mấy đứa nít đó, không có gì ăn, ngắm gì không? Rồi giờ học tiếp nha. Học tiếp. Người nào tâm ý đắm say, nào là con cái vật ngoài vật trong, kẻ này thần chết đang lùng, như làng say ngủ giữa vùng lục thôi. Đức Phật nói á, người nào á, cái tâm mình nghĩ tối đa đoan công chuyện quá đi nè, người nào tâm ý đắm say, tâm lúc nào cũng bám vô á, nào là con cái vật ngoài của trong, lo con không biết nó làm ăn được không, rồi lo cháu không biết đi học có ai ăn hiếp không, rồi ấy đồ đạc trong nhà thì sợ người ta lấy, rồi vàng bạc trong kho thì sợ ăn trộm, rồi tiền trong băng thì sợ nhà băng ta bị bên trắc, rồi á chơi hụi thì sợ người ta giật ngoài của trong đó, rồi con cháu chồng con gì đủ thứ đó. Rồi kẻ này thằng chết đang lùng, như làng say ngủ giữa vùng lục thôi. Tại quá đa đơn công chuyện đi, cho nên làm sao mình không có cái tâm mình đâu có được an đâu. Mình lâu quá, mình để con mình ra thì con của mình á, nó có bổn phận nuôi con nó. mỗi đứa con nó có cái y báo chánh báo của nó, mình lo cũng vậy thôi à. Bây giờ cái suy nghĩ này đi, lo đâu có được đâu, lo cho nó đựng bệnh được không? Không. Lo cho nó mau lớn được không? Không. Lo cho nó thông minh, làm sao cho nó thông minh được không? Không, nó tự thông minh à. Rồi con ấy, con có bầu muốn đẻ ra cháu mình cho đẹp chút được không? Không. Rồi muốn đẻ đứa cháu trai nói dòng ra tới nó một bầy con gái, bây giờ muốn đẻ cháu trai được không? Không. Đó. Rồi cháu mình lớn lên cái mình muốn, con mình lớn lên mình muốn cho nó có chồng, chồng của nó nói được là những người học thức được không? Cũng không, đâu biết, thấy không? Rồi muốn cho nó vợ chồng đó đừng có ly dị mà sống bạc đời, răng long tóc bạc được không? Cũng không luôn. Đó, không có được thì hết á. Tới tóm lại á, lo cũng được. Còn tiền của là của năm nhà mà. Mình nhà cửa gì đó, tiền bạc gì đó mà thấy tôi giật một cái là, giật hội một cái là 20 ngàn liền à. Phải không? Rồi nó hư, nó lủng cái này lủng cho kia. Rồi nó cháy nữa, chứ đâu phải cái gì. Tưởng đâu? Nước trôi nè, lửa cháy nè, giặt cướp nè. Phải không? Con hư phá hoại nữa. Nhiều lắm. Cho nên tiền á, tiền bạc á, của cải mình lo quá cũng vậy thôi. Nếu cái tâm mình á, nó băn khoăn lo lắng quá đó, thì á, không có được yên gì hết á. Cái người đó giống như cái thằng chết đang buổi dây vậy đó. Khi mà họ chết rồi một cái á, là họ đọa vào trong những cái cảnh giới của con cháu liền. Trong bụng con gái không có thì trong bụng con dâu. Trong bụng con dâu không có à, trong bụng á, mấy người ở đợn à. Hồi xưa đó có con nhỏ kia cạnh nó. Bà đó bà đẻ có đứa con gái bà cưng ghê lắm. Cái chuyện rắn mặn xà đó gì để kể cái gì nghe. Bà cưng cái nhỏ đó cưng quá cho nó nổi, nó hư tệ lắm. Hư tệ nó nghĩa là nó chửi cha mắng mẹ nó chửi bà gì thôi, nó làm cho bà buồn khổ. Rồi nó bỏ nhà nó đi hoài, bà buồn quá bà bệnh cái bà chết. Bà chết thì nó về nhà không có má gì hết á. Mỗi lần nó về nhà xong bắt đầu từ đó về sau, mỗi lần nó về nhà nó không thấy có má nó. Rồi cũng ai nhắc nhở, không ai hỏi han, nó bắt đầu nó ăn năn hối hận. Bắt đầu nó bán nhà thời gian đó, nó xài hết trơn đi. Bắt đầu đi lang thang, nó làm mướn, làm thuê thì nó bắt đầu biết lo ăn năn hối hận giáo hóa. Từ đây về sau ăn năn rồi, và khi biết lo làm ăn á thì làm được nhiều á thì nó phải để dành. Cứ nó mua vàng về nó chôn chôn ở chỗ dưới chỗ giường nó ngủ đó, nó chôn với nó từ từ, nó chôn đâu được đâu, đâu chừng gửi chục cái vàng. Bắt đầu cái nó bệnh nó chết, tại cũng có ai lo đó. Cái bệnh nó chết á, nó chết xong á thì nó thành con rắn, nó ở cái nhà chỗ cái đất đó. Rồi cái nhà đó trong cái vườn dừa thôi, nhà trong cái vườn dừa thôi, thì cái nhà đó riết cái điêu tàn cây cỏ mọc nó chết rồi, tao đâu ai dám ở đó, đâu ai dám tới. Thì á, thì bỗng một hôm á, có cái người Phật tử đó, họ đến cái vùng đất, cái miếng đất đó họ ở trong làng nó cho họ, họ cắt cái nhà. Tại cái em đó Phật tử đó, nó cắt cái nhà đó thì nó giữ 10 điều thiện và nó quy tâm bảo. Nó mỗi đêm nó tụng kinh. Nó tụng kinh nó thì con rắn á, con rắn măng xà nó ở dưới đất đó đó. Nó ở dưới cái hang, ở chỗ cái vàng đó đó, nó nghe kinh. Nó nghe kinh nha. Nó nghe cái cơm bỏ nọ, nó thấy con này rắn này hiện ra. Mới nói em á, là con rắn ở đây nè. Hồi xưa em có chôn vàng ở dưới cái chỗ cái giường á, gần chỗ